Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm trước chúng ta học cái bài tịnh quán chung, cho nên hôm nay sẽ thông qua phần chúng ta bài cũ mà sẽ học thẳng vào bài mới. Hôm nay mình học tiếp về sự của Thiền sư Hương Hải. Ngài sinh năm 1628 và viếng tịch năm 1715, thuộc thiền phái Trúc Lâm Yến Tử thời kỳ Cần Đại. Giờ mình học tiếp theo phần sự của Ngài. Thuần Quần Công trấn thủ Quảng Nam có bà vợ đâu đã lâu mà không trì lành. Nghe danh tiếng của sư cho người đến rước. Sư lập đàn tùng kinh 7 ngày đêm thì bệnh bà lành. Cả nhà đều kính phục, đồng xin quy y với sư. Xong việc, sư trở lại đảo Tiên Búc La. Thì đảo Tiên Búc La là ở ngoài cái Cù Lao, tức là có một cái khoảng biển mới đến cái đảo đó. Từ cái cửa biển, cửa đài đi thuyền ra ngoài đảo đó. Thì ở Quảng Nam, tức là trong đất liền, ông Thuần Quần Công, ông là trấn thủ Quảng Nam, là một vị quan đó. Có người nhà đau không có lành thì mới mời Thiền sư Hương Hải từ đảo Tiên Búc La, tức là ngoài đảo, đi thuyền vào đất liền trì lành. Bình xong thì sư trở lại Tiên Búc La. Đây là một ý. Đại chúng lưu ý, tiếp theo một ý nữa tương tự thì sẽ có một câu hỏi đột xuất để chúng chuẩn bị cao độ tập trung, rồi nghe rồi sẽ hỏi đột xuất ha. Hơn nửa năm sau, quan tổng thái giám là Hoa Lệ Hầu ở Quảng Nam mắc bệnh lao đã 3 năm. Nghe danh sư cho thuyền ra đón về trì hộ. Sư về lập đàn đại sám hối, trong vòng 10 ngày bệnh được khỏi. Hoa Lệ Hầu về Thuần Hóa đem việc đó kể lại cho Dũng Quốc Công Nguyễn Phúc Tần, tức là Chúa Hiền, 1648-1687, thì kể lại cho Chúa Nguyễn Phúc Tần nghe. Thì Quốc Công ngưỡng mộ, sai sứ ra thỉnh sư về doanh phủ. Quốc Công ra cửa đón sư vào, thăm hỏi và luận bàn đạo lý, rồi lập thiền tịnh viện ở núi Quy Kính, mời sư trụ trì. Thì lần thứ hai là có một vị quan là tổng thái giám Hoa Lệ Hầu ở Quảng Nam mắc bệnh lao đã 3 năm, nghe danh sư cho nên cho thuyền ra đảo mời sư vào điều trị. Thì sư lập đàn đại sám hối và lành bệnh. Thì lúc đó đem kể cho Nguyễn Phúc Tần nghe. Thì Chúa Nguyễn Phúc Tần mến mộ, mời ra ở ngoài này, tức là ra ngoài Phú Xuân, ở ngoài Huế đó, về doanh phủ của ông Chúa Nguyễn Phúc Tần. Rồi chính ông Nguyễn Phúc Tần đi ra ở ngoài đảo để đón sư về, hỏi bàn đạo lý. Thì vì nên nệ phục cho nên mới dừng lập cái thiền tĩnh viện để mời sư trụ trì. Thì câu hỏi phát sinh, tại sao Thiền sư Hương Hải là người phục hưng thiền phái Trúc Lâm Việt Nam thời Cần Đại mà lại trì chú, rồi lập đàn cầu nguyện để trị những cái bệnh lạ của mọi người. Trong khi thiền phái Trúc Lâm Yên Tử không chủ trương việc đó, ai phát hiện được câu trả lời?
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Thế mà đêm Thầy nói họ có như luôn tập để đầy chúng. Thì Ngài Vân Châu Thư Thái, thì đến năm 1700 thì ở Tứ Độ Yên Tử thì Ngài đã chính thức là coi một bài thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời rồi. Còn trong khoảng thời gian trước đó, ở bên ngoài, ở chỗ đó,
à, đúng rồi. Nói lại đoạn đầu là vào năm mấy thì Ngài đến đâu mới chứng hưng Phật giáo đại trần. Đọc lại đoạn đầu.
Dạ, tôi học thứ này là năm 1704.
Ngài đến đâu?
Thì ở ngoài, ngoài ở chỗ đó là ngày nay tức là năm 1682 thì Ngài ra đàng hoàng. Còn khi mà năm 1700 này ra chỗ Hưng Nghi ở Tứ Độ Yên Tử thì lúc đó mới chính thức là không thuộc lại Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử.
Ở đâu, ở chỗ nào, vị trí? Nhưng vị trí ở Hưng Yên là ở đâu? Vừa nói đó, ở Cổ Nguyệt Đường, nhớ chưa? Cổ Nguyệt Đường, nó rõ ha. Tức là chúng ta phải nhớ cái mốc lịch sử. Nó có hai cái giai đoạn ở đằng trong là 1682 trở về trước. Giai đoạn thứ hai á là ra đằng ngoài 1682. À, thì từ khi Ngài đến Cổ Nguyệt Đường, cái đoạn vừa khoáng nói chút xíu học tới sự biết luôn, nói trước nó thừa. Thì khi mà năm 1700 Ngài đến Cổ Nguyệt Đường thì lúc này mới ổn định, và Ngài cùng với Thiền Sư Chân Nguyên tiếp nối khôi phục thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời kỳ cận đại. Thì lúc đó mới đề cập tới Trúc Lâm Yên Tử. Còn trước đó thì ở đằng trong này Ngài cũng chưa có cơ hội để mà biết kỹ, biết sâu và biết đủ. Thì Ngài cũng theo cái truyền thống của địa phương. Mà truyền thống hồi đó thì chư vị ở Trung Hoa qua cũng có rất là nhiều môn. Mật tông có, Tịnh Đồ có, Thiền có. Cho nên Phật giáo lúc này cũng phải bị nhiều cái màu sắc như vậy. Tiếp theo là khi mà trị bệnh như vậy thì danh tiếng vang, thì Chúa Nguyễn Phúc Tần biết mới ngưỡng mộ, sai sư ra thỉnh sư về doanh phủ. Thì ông chúa này là ông từng đích thân đi ra từng đảo để mà đón sư vào, thăm hỏi và bàn luận đạo lý, rồi lập cái thiền tĩnh viện ở núi Quy Kính để mời sư trụ trì. Ở đây có hai điểm chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất, Chúa Nguyễn Phúc Tần là một vị rất đa nghi. Ông mà đã nghi rồi là trong đầu ông xóa ra không được. Đó là lý do sau này mà ông cho người trả tấn, ông quýnh cả hương hại một trận. Không có ra lẽ gì mà ông cũng chưa yên lòng, ông mời về tìm Bút La luôn. Thứ hai là cái kinh nghiệm tu hành của chúng ta. Ban đầu ông chúa này ông kính trọng tới độ mà đích thân ông ra tới cái đảo gặp Ngài Hương Hải để mà mời về. Rồi sau đó là bàn luận đạo lý. Thì một người cầu đạo, hiểu đạo lý đàng hoàng, nể đạo lý, nể tu hành. Từ đó mới dựng lập một cái thiền tĩnh viện. Chút xíu thầy sẽ nói cái này sau. Cái này lớn lắm. Thịnh trụ trì. Thì có ai lường được ngày sau nó có sự vô thường không?
Không.
Vậy thì nó có hai khả năng cho chúng ta chọn lựa. Một là bắt buộc ông chúa Nguyễn Phúc Tần phải không được vô thường thay lòng độ dạ, được không?
Không.
Bởi vì sao? Bởi vì không phải ông xấu, mà bởi vì ông chưa có tu tốt, cho nên cái tâm nó còn vô thường. Ông không làm chủ tâm ông, nên hôm nay ngày này ông tốt mà ngày mai chưa chắc. Vì vậy sư ông nói, ngày nay bạn có lòng thương mến tôi, vâng tôi cảm ơn bạn, nhưng mà ngày sau thì tôi chưa dám đảm bảo, chưa chắc. Nhớ cái câu nói sư ông mình học, tức là mọi người không xấu, mọi người không ai xấu, nhưng mà do vì chưa tu tốt cho nên không làm chủ tâm mình. Vì vậy cái tâm ngày sau nó bị biến đổi vô thường. Đó là chuyện bình thường chứ không phải xấu. Nên nhiều vị tới than vãn, nam thì nói bà nhà con thế này con phiền não, nữ thì nói ông đó ông thế này ông thay đổi quá con phiền não. Nhờ thầy khuyên giùm, tôi nói đơn giản là khi nào quý vị lập gia đình thì quý vị phải chịu chúng cái chuyện phiền não. Và bởi vì sao? Là bởi vì mấy người đó họ không có tu, họ tu chưa có tốt, cho nên họ không làm chủ được cái tâm. Vì vậy tâm họ biến đổi, tâm biến đổi tức là phải phiền não. Còn cái người mà tâm không biến đổi á, là họ phải chứng A-la-hán. Mà chứng A-la-hán họ đâu lập gia đình đâu có. Thấy không? Cho nên ngày nào lập gia đình là ngày đó phải chấp nhận kèm theo một cái sự phiền não. Bởi vì cái tâm chúng ta chưa làm chủ được. Thế thì mình phải làm gì? Nó không phải riêng cái chuyện mà Chúa Nguyễn Phúc Tần thịnh mình về trụ trì, rồi sau đó nghi là cho người đánh. Chẳng phải là người nhà mình vô thường rồi làm cho mình khổ đau. Không làm gì trên đó. Chúng ta hãy làm cái chuyện của chúng ta. Đầu tiên là cảm giác, thứ hai là cái cốt lõi căn cơ. Cái cảm giác tức là khi nào mà mình được đưa lên, đừng có cảm thọ. Đừng có nghĩ rằng là tôi sẽ vui. Cũng đừng nghĩ rằng là lên vậy cũng không sung sướng gì, ngày mai nó vô thường. Không nghĩ như vậy. Cũng đừng nghĩ rằng tôi bình thường. Tại vì bá cái này còn cái nghĩ. Mà còn cái nghĩ thì còn rơi trong cảm thọ. Mà rơi trong cảm thọ thì chúng ta không biết lấy đâu để mà tự chủ cho mình. Cho nên cảm giác ban đầu là phải không. Không trên bá tướng. Vui, khổ, bình thường. Không khởi tâm. Không khởi tâm bá tướng đó. Thì chúng ta mất cảm thọ. Mà mất cảm thọ thì đưa lên hạ xuống bằng nhau. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình nó vượt thoát ngoài cái chuyện đưa lên hạ xuống. Mất không phải là mất cảm giác. Tức là chúng ta vượt thoát các tướng. Mà các tướng trong trường hợp này nó có ba cái vị trí để mình kiểm tra. Một, tôi vui. Hai, tôi không thèm vui. Ba, tôi bình thường. Ba cái này còn sanh tâm. Mà sanh tâm á, thì còn rơi vào tướng. Mà rơi vào tướng là còn bị chi phối. Còn cái tâm thiền của mình á, nó vượt thoát. Cho nên nó rõ ràng là có vui, có buồn, có không gì vui, không buồn. Nó biết. Nhưng mà nó không có tác động tới mình. Nó là nó. Nó ở trong trạng thái tỉnh sáng và độc vì nó. Độc vì nó mà chẳng phải là gì theo. Mà là có cái thanh sáng. Chính thanh sáng này nó làm chủ và nó tự độc vì hết. Thì cái độc vị này nó là trong lặng. Chính cái này nó mới cho chúng ta tạm gọi là bình ổn. Trên hai cái cảnh thuần nghịch vô thường. Còn các thiền sư thì tự tại. Còn mình nói khiêm nhường là bình ổn. Ví dụ ngày xưa ông Nguyễn Công Trứ, ông làm quan lớn. Mỗi lần đi vô là hai hàng cần về hai bên là đứng cúi đầu xuống. Cúi một đầu xuống chào. Một thời gian sau ông bị oan. Ông bị đẩy xuống làm cái người đứng hầu đó. Còn cái người lính cần về của ông là được ngồi lên cái ghế quan của ông. Thay nhau. Cái ông cần về ngày xưa đứng hầu là ông lên ngồi ghế quan. Còn cái ông quan Nguyễn Công Trứ ông xuống đứng làm cần về hầu. Thì mỗi lần mà quan lên đường, gọi là thượng đường thượng giá vậy đó, thì Nguyễn Công Trứ lúc này là ông làm lính ông cúi đầu. Còn cái ông lính kia làm quan. Mà cứ nhiều lần đi ngang là thấy ông quan ngày xưa của mình cúi cái đầu chào vậy đó. Ông lính này ông cũng thương. Ông hỏi này ông Nguyễn Công Trứ, về cho ngày xưa ông làm quan tôi chào ông. Thì tôi ngày xưa tôi làm lính, bây giờ tôi làm quan là tôi vui thế nè. Nó tốt rồi đi lên. Còn ông đi xuống. Ông ngày xưa ông làm quan, bây giờ ông đứng chào tôi, giờ ông có nhục không? Người ta nhục mà con hỏi ông nhục thêm rồi phải không? Quái ấm vậy. Ông Nguyễn Công Trứ ông cười. Nguyễn Công Trứ ông cười, ông nói rằng á, ngày xưa tôi ngồi trên ghế quan tôi chẳng hạnh diện chút nào, cho nên hôm nay xuống làm lính tôi cũng chẳng có gì để nhục. Thì ông này mình cũng không gặp cho nên không biết tu hành tới đâu. Mà ông có những cái câu mà mình phải nói nể phục cái sức sống của ông. Ông tán dương Phật á, ông nói là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài. Câu này xưa ông có dẫn để giải đáp một cái câu hỏi Phật tử hỏi trong cái buổi thăm vấn năm 1992 tại Thiền viện Thương Chiếu, được ghi trong các cái tép cassette hiện nay là chuyện của audio, chúng nghe lại sẽ có. Ông ca ngợi Đức Phật á, là trên trời dưới trời không ai bằng Phật. Phật đó là ai? Phật đó là nhỏ mà cũng chẳng phải ở nằm trong, mà lớn cũng chẳng phải nằm ngoài. Có chỗ cho mình hiểu không? Không. Không hiểu thì có tướng không? Không. Vậy Phật đó là gì? Vô tướng, sáng ngời. Cho nên trên trời dưới trời không ai bằng cái pháp thân vô tướng của chính mình. Ông nói những câu đó là chứng tỏ ông có công phu đó, phải không? Thì chúng ta có bài học. Đầu tiên là phải cân bằng cảm giác. À, đã ngồi dậy lỡ ngày mai có cái ông nguyên thủ quốc gia nào tới ông lạy, ông nói thầy ơi, con thấy thầy quá khứ là một bậc thầy của con, thầy sáng suốt dạy cho con, cho hôm nay con có tu có phước cho nên hôm nay con mới làm một nguyên thủ quốc gia, hôm nay con nhận ra được bổn sư của con rồi, xin bái lạy thầy làm quốc sư. Mà làm gì? Mồ Phật, không nói gì vậy thôi, phải không? Ông rước về, ông xây chùa lớn, ông đưa lên làm gì đủ thứ đó, quốc sư vân vân. Mai mốt ông nói thầy ơi, thầy con bị lộn rồi, bữa đó con nằm mơ chứ không phải thiệt. Ông mời thầy về là tu giùm con, mình sao thì cũng mồ Phật, thế thôi. Nhớ, cái này không phải chuyện vui, mà quý vị biết cuộc đời này nó hay ưa giận chơi mình nhiều lắm. Nó đưa một viên kẹo mình chuẩn bị ăn để giật lại là bình thường, cái chuyện đó là chuyện bình thường, đời này nó vậy à. Cho nên qua cái sự của thiền sư Hương Hải, chúng ta phải biết cái bài học đó. Thứ hai, đó là về làm chủ cảm giác này. Thứ hai là về căn cốt. Cái lõi để làm nên mọi thứ nó nằm trong bốn cái phạm trù cơ bản. Chúng ta đừng có mong được gì, đừng trúng cái gì, mà hãy làm đúng bốn điều cơ bản này, nó sẽ đạt được tương ứng với cái thực thi của mình. Một là trí tuệ, hai là kỹ năng, ba là thái độ tích cực, và bốn là phúc lành. Đây là lõi để làm nên mọi thứ. Quý vị có làm gì mà mất bốn cái lõi này nó phải sập, còn không làm gì bốn cái lõi này nó phải lên. Trí tuệ, một, chúng ta có học nhưng mà soi lại tâm, rồi tâm lặng trí sáng là trí tuệ, nguồn của trí. Hai, kỹ năng là ngoài đời, chứ thực ra trong đạo gọi là trí dụng. Trí dụng tức là sẵn một nguồn trí lặng sáng. Chúng ta đọc học cái gì nó kích hoạt vào thì trong này nó phát minh ra kịp thời với tình huống và công việc đó. Mà chính vì đụng đâu có đó mới là đủ, thì được gọi là kỹ năng đầy đủ. Còn nếu quý vị học hết sách của đời mà ngày mai đời thay đổi thì chúng ta cũng không có để sử dụng. Còn mình học của cái nguồn này, ngày mai đổi gì đụng bố thì nó đều có kịp cái đó, gọi là đủ. Đụng đâu có đó là đủ. Nhiều mình học đạo trở lại cái trí tuệ vô sư, thanh tịnh sáng ngời, không sanh diệt, đúng tột trí tuệ vô sư, thông thái, linh động, trụ động, bất động, sáng ngời. Nhìn là biết, lúc này nó có thời trí. Thì mà đọc kinh, đọc luận, đọc ngữ lục, chạm tới thì trong mình sản phẩm nó ra ào ào, nó phải hiểu. Mà nó trong này nó phát huy diệu dụng, không có tướng nha, không có tướng, vẫn là vô vàng diệu dụng. Đó là Phật Pháp. Nhưng mà mình để thử đi, ai mà có cái trí đó đấy thì ngồi vô cái máy tính mà bấm á, thì nó cũng ra cái diệu dụng lanh hơn cái người mà lờ đờ. Thì lúc này nó không nói đời và đạo, mà cứ kích vào là nó có cái diệu dụng. Thì cái diệu dụng này nó là vô tướng và nó sáng ra, chứ không phân biệt đời và đạo. Nó không nằm đến tướng, cho nên không đời không đạo. Cái đó là kỹ năng. Trong đạo gọi là trí dụng, là thời trí. Thứ ba là thái độ tích cực. Mình siêng năng mà tích cực. Những cái nhà triết gia trên thế giới ta nói đó, thiên tài mà bụng sính á, thì chỉ có 1%, mà sự nỗ lực cố gắng là tới 99% quyết định. Khi ông nói tiếng Anh gì nó dài lắm, tôi giờ tiếng Anh tôi quên rồi. Nói tiếng Anh tầm bày tôi cười, ngày mai mốt tôi tìm cái tên nó tôi đưa cho chúng coi. Ông chứng minh rằng là khi thiên tài mà bụng sinh có 1%, còn cố gắng để thành tựu là tới 99%. Thì cái thái độ tích cực của mình á, mình ráng một tí á, nó được nhiều việc lắm. Mà làm biếng mà trời là không được cái gì. Thì việc này sau này đại chúng đọc trong những cái tài liệu của Hòa Thượng Tổ Sư Thường Thiện Hòa đó, ngài nói rất là kỹ, mà ngài dùng tới cái từ gọi là rì mò. Về dịch thuật, ngài nói rằng là cứ kiên trì ngày này có tháng nọ, ngồi rì mò mãi trên bàn viết lách thì nó mới làm nên câu chuyện. Cái bộ Phật học phổ thông mà ngài rì mò trên bàn 25 năm, ngày này tháng nọ, đó là thái độ tích cực. Cuối cùng là phước đức, ngoài đời ta gọi là may mắn. Phước đức ở đâu? Nghĩ tốt, làm tốt. Nhưng mà nghĩ tốt làm tốt nằm ở đâu? Tâm mình thoáng rộng. Bởi vì khi không thoáng rộng nó bực bội, nó không nghĩ tốt được, không làm tốt được, nó không sẵn sàng. Nó đang chật chội, nó đang bực bội, nó đang khó chịu, đụng đó nó gây lồn, nó đâu có sẵn sàng đâu. Nhưng mà khi mà xả thiền ra khoáng khoái rộng lớn thì nhờ gì mình cũng hoan hỷ tươi vui. Vậy thì trở lại cái tâm vô tướng sáng ngời đó, nó rộng vô biên, cho nên cái phước lành nó sinh ra từ cái tâm rộng đó. Đó là nói về làm thôi. Chứ còn cái cội đó, nó nên phước lành nhưng mà nó vô sanh. Cho nên khi mà ngụ tổ thấy ngài Lưu Hành Giả là ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, đối đáp mới tới huynh mai đối đáp lanh lời quá, chúng ganh tị hài sao, cho nên ngụ tổ mới xóa đi, nó đi ra theo chúng là cũng quá đi. Ngài Lưu Hành Giả ngài nói: Huệ Năng, con xin bạch hòa thượng, nó lịch sự vậy đó, từ tánh đệ tử hay sanh trí tuệ, không rời từ tánh là cội gốc của phước điền, chưa biết hòa thượng chỉ dạy đệ tử con làm việc chi. Nó đang dự vô vậy đó. Mấy ông Lưu Hành Giả này chưa được ứng chứng đó. Đó, thì những lời đó chúng ta thấy rằng là nếu vấn đề nào có phạm tịnh, có tu tập mới thấy rằng trong đó nó là cội nguồn của các phước đức. Còn rời cái đó thì làm được 10 phần ra dần quá, nổ lên nó cháy hết trơn, thâm mấy mốt làm bù lại, nó lồi ra được vài phần, nó dần lên nó cháy. Rồi lời được vài phần rồi bực lên không làm nữa, rồi khởi tâm ác nó cháy, nó không tồn tại. Còn trên cái tâm vô sanh đó, phước lành nó sanh vô kể. Như vậy, cái căn cốt để thành mọi thứ là trở lại cái bản tâm thiền, phát huy trí tuệ, phát huy kỹ năng. Cái tâm thiền năng lượng nó đầy, cho nên cái thái độ tích cực nó mạnh, nó mở thoáng. Rồi chính cái tâm thoáng rộng đó nó tạo nên cái phước lành lớn, cho nên cơ may mà nó nhiều. Bốn điều kiện nó đủ thì tất cả chúng ta từ đạt được. Còn ngồi đó mà trúng bông là chúng ta sẽ thất bại. Mà trúng bông khi lên tường ai cho cho nên mình mừng quá, mà mốt hạ xuống mình khổ. Còn bốn điều kiện nó đủ thì từ mọi thứ nó thành tựu. Cho nên lờ nó xuống là biết cái này mình không tu bồi, thì bồi tiếp vô nó lên, không có buồn. Thì nó cái tính khoa học logic thôi, là chúng ta đã không khổ rồi, phải không? Cái logic thôi. Một, tôi làm như thế tôi sẽ được tương ứng. Hai, lờ tôi sập xuống là vì tôi không siêng làm, tôi làm tiếp để nó lên. Tôi cứ nỗ lực làm chứ tôi không có, không có buồn vui trên trời. Đó là logic khoa học thôi. Còn cái chuyện mà tâm thiền thì nó siêu hơn. Bằng tâm rộng lặng, trong đó tự tròn đủ, lên và xuống chỉ là hai tướng, tâm này không chính giác. Cái bài học này nghe ra nó thường vậy ra. Nhưng mà nếu vấn đề nào không lập trình được thì chúng ta dễ bị sống trên các cái bong bóng, rồi mình bị phùng xẹp khổ đau. Còn nếu lập trình được thì thật ra nó là sự vững chãi. Nó là sự vững chãi. Mà vững chãi được, kiên định được, tự tin được, không chao động được, tức là chúng ta đang tu tốt. Đang tu tốt. Thì ngay cái điểm này tôi nhắc để đại chúng có bài học. Không học bài này thì phải khổ đau. Không học bài này bị cuộc đời nó đập cho mình té tua. Nó thấy mình trúng là nó đừng cho ra da. Nó khổ đau phải không? Phải có bài học. Tiếp theo, một cái việc nữa là ông cuồng chúa này, ông mời sư thăm hỏi. Rồi ông lập cái thiền tĩnh viện tại núi Quý Kính. Và mời sư trụ trì. Núi Quý Kính, mình hay tụng Quý Kính Phật Bồ Tát trên hội Bát Nhã. Vì núi Quý Kính có phải Quý Kính không? Chữ Quý Kính Phật Bồ Tát á, là dịch từ cái chữ Nam Mô, là chí thành đảnh lễ, cho nên dịch là Quý Kính. Còn cái chữ Quý Kính ở đấy á, là chưa dịch, là chúng hiểu không? Tôi muốn nói gần như Tiêu Lâm để chúng về nhé. Tức là chữ Nam Mô này, hay còn gọi là Thiên Hoa này, chí tâm đảnh lễ hết mức này, cho nên dịch ra là Quý Kính. Như vậy Quý Kính Phật Bồ Tát là đã dịch nghĩa rồi, thì không còn là âm chữ Hán, cho nên không được dịch nữa. Dạ chưa? Còn núi Quý Kính ở đấy á, là còn âm chữ Hán, chưa có dịch nghĩa ra. Cho nên chúng ta dịch nghĩa ra. Như vậy một bên là chữ Việt rồi không được dịch, một bên là chữ Hán phải dịch ra. Hai cái này chữ Quý Kính giống nhau mà nghĩa không giống nhau. Thì Quý Kính trong trường hợp chữ Hán đó là gì? Chữ Quý là con rùa, chữ Kính là cái cổ, cái núi cổ rùa. Hiểu chưa? Cái núi Quý Kính này gọi là cái núi cổ rùa. Mà vấn đề nào lên nó thấy cái cổ rùa rõ ràng. Cái đầu con rùa ra thì sau này nó có cái cổ của nó. Cái núi này tôi lên rồi, nó gần xịt à. Đấy qua đó chừng tiếng đồng hồ xe chạy à. Gần bên. Nếu mà đường 97 thì nhìn qua là thấy. Sát bên núi là đẹp lắm. Mà một vấn đề nào mà không thích là phố thị về núi thì về cái núi này tham quan cho biết. Lên trên nó có cái mặt bằng tới 1.500 mét vuông. Cái nền chùa đó. Nằm trong cái rừng. Mà cái rừng này nó đơn giản, nó phân bố tới 3 địa hình nha. Ở dưới á, nó là rừng mà gọi là rừng nhiệt đới, cho nên một cái loại cây trồng. Lên trên khoảng giữa với cái tháp Linh Sơn bây giờ á, nó đổ rồi, có cái bồ đề leo lên. Thì cái đoạn này nó là rừng ốn đới, cho nên nó là cái cây cái cổ thụ lẫn với cây tạp. Còn dưới nhiệt đới là cây tạp, cái bụi. Lên trên á, là bụi lẫn với cây to. Rồi lên trên cái nền chùa á, nó là giống như cái chỗ hàng đới hay sao á. Nó lên toàn là những cái cây mà cây thông Đà Lạt có này. Những cái cây dẻ, cây sồi mà lớn nó nhiều lắm. Đặc biệt cái đó. Có chút xíu mà nó có 3 vùng vậy đó. Thì lên trên cái nền chùa đó nó còn đế đá táng để dựng trụ. Còn cái nền móng, còn gạch xây, còn đà kiền, còn cái giếng nước. Cái nền chùa nó rộng cái mặt phẳng lúa, phẳng lư đó là khoảng 1.500 mét vuông. Còn núi thì 1.000. Đứng lên nhìn về cái cảnh này 3/4 á, cái không gian á, thì đó là biển. Còn 1/4 bên này á, là cái đầm phá Tam Giang. Trên là một cái rừng, nhìn ra 4 phía biển với đầm phá bát ngát. Thì ngài lập cái thiền tĩnh viện, nhớ dấu ngã nha. Dấu ngã. Chữ tĩnh là bên bộ thanh là xanh, bên bộ tránh là chữ tĩnh, chứ không phải tình nha. Như vì sau này không biết cái đọc trài là nó thiền tĩnh viện. Như vậy ở đây là tu thiền tình sống tu, không phải chỉ tình. Chỉ tình là bộ thủy bên bộ tranh bên. Còn đằng này là bên này á, không phải bộ thủy, mà bên này là bộ thanh, bên này bộ tranh. Thấy bộ thủy bằng bộ thanh là tình vô ngã, tình là lắng lại. Phản ngữ thiền na hoa ngôn tịnh lự đó, tiếng Phạn gọi thiền na, Trung Hoa chỉ là tĩnh lự. Làm lắng các cái niềm lự này gọi là thiền. Thì cái thiền viện này đó là thiền tĩnh viện. À. Thì cái núi này còn được gọi là núi Linh Thái. Thì Linh Thái cũng chỉ cho cái con rùa Mà con rùa mà được gọi là thái á, thì nó có một cái mai, nó linh thiêng. Ta lấy cái mai đó ta làm cái quẹ để bói, à, gọi là mai rùa đó, làm quẹ bói toán đó, gọi là con linh thái, là một rùa linh thiêng. Thì ở đây nói rộng tí cho đại chúng hiểu về cái di tích, cái di chỉ này. Một di chỉ cũng mang cái ảnh hưởng, cái hơi hướng của thiền đời Trần, thời kỳ cận đại còn sót lại. Thì núi Quy Kính này thuộc làng Vinh Hòa, cho nên ngày xưa cái chùa mới thành lập cũng được bà con địa phương gọi là chùa Vinh Hòa, nó theo tên làng. Như giống phía Bắc mình, ví dụ như cái tên chùa là chùa Thiên Tâm, nhưng mà nó nằm ở núi Tiêu Sơn, cho nên người ta gọi là chùa Tiêu, mà không ai nhớ cái tên chữ là Thiên Tâm. À, thường lấy tên làng, tên núi, đặt tên chùa. Thì cái thiền tịnh viện này thuộc làng Vinh Hòa, cho nên người ta quen gọi là chùa Vinh Hòa. Còn đúng tên chữ của cái chùa đó là thiền tịnh viện, như trong sự của Ngài ghi và chúng ta vừa nghe qua ở đoạn trên. Thì lặp lại là nếu mà ai nói tịnh và tịnh á, thì nhớ chữ tịnh là bộ thủy và bộ tranh. Nhưng mà trong sự không ghi như vậy, mà ghi bộ thanh và bộ tranh. Mà thanh và tranh là đã chữ tịnh, tịnh dấu ngã là làm lắng lại. Đó, thiền tịnh á. Sau khi Ngài Hương Hải rời đó, thời gian cái chùa này nó hỏng. Thì đến thời vua Minh Mạng sau này, ông đi đến đó, ông thấy cái núi này là một cái núi, theo ông á, thì ông thấy đấy là cái núi mà nó mang tính là hồn phách khí thiêng gì của Đức Huế đó. Cho nên ông cho trùng tu lại cái chùa này bằng gỗ và lấy tên là chùa Trấn Hải. À, thời Minh Mạng sau này đó, chùa Trấn Hải ở trên núi Linh Thai Quy Sơn. Trước kia ban đầu cái đất Huế ở đấy là đất của Chiêm, nhưng mà từ khi công chúa Huyền Trân về làm dâu ở Chiêm Thành thì vua Chiêm mới gọi là dân cái đất này làm sính lễ, thì từ đó mới trở về cái đất của Đại Việt. Thì cái mốc nó là từ khi công chúa Huyền Trân về làm dâu Chiêm Thành, thì vào năm 1306, trên đường công chúa Huyền Trân được sư huynh mình, tức là vua Trần Anh Tông là người Anh, đưa về Chiêm Thành làm dâu, đi ngoài đất Bắc vào trong Quảng Nam. Thì khi mà đi ngang á, đi tới đâu nghỉ tới đó, thì khi đi ngang cái núi Linh Thái này nó đẹp, cho nên đoàn có đưa lên, tức là vua Trần Anh Tông và công chúa Huyền Trân có lên nghỉ đêm tại trên cái núi Linh Thái này. Thì sáng ra vua thấy cửa biển đẹp, cho nên đặt tên là Tư Dung. Đại chúng nhớ là cái lúc này là lúc mà thời vua Trần Anh Tông là Ngài Hương Hải chưa ra đời nha, nó còn là cái núi, trên đó nó có tháp Chăm, cái tháp đó gọi là tháp Linh Sơn của Chăm Ba. Thì lúc này đất mới giao mà, công chúa đang đi làm dâu, và phái đoàn lại ở trên đó. Sáng ra, vua Trần Anh Tông thấy cái cửa biển ở dưới chân núi á, nó đẹp lắm, cho nên đặt cái tên nó là Tư Dung. Dung là cái nét mặt á, tức là ý nói cái vẻ đẹp của cái cửa biển này, nó giống như là cái nét mặt của em gái mình, là công chúa Huyền Trân. À, thì đại chúng tới xuống cái chân cái cửa biển Tư Hiền, nó đẹp lắm. Trên thì núi rầm, dưới thì biển nhấp nhôm, nó không có đồng, nó càng sóng vỗ nhẹ nhẹ, có chim nhàn bấy bấy vậy đó, cứ kệ cho nó nhiều vô. Tới đó thấy xấu quá chửi, nó đâu đẹp gì vậy đâu, phải không? Thực ra cửa nó đẹp thiệt. Thì sau này do vì Phạm Húy trong mà dòng tộc của vua Từ Đức, cho nên đổi thành Tư Hiền. Vậy thì ngày xưa là cửa Tư Dung, mà hiện nay là cửa Tư Hiền, thì đổi tên vào thời vua Từ Đức. Hiện nay cái địa phận này, cái thiền tịnh viện này thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, tức là Trung Long Mật Mã mình cũng là huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu xã mình là xã Vinh, xã mình là xã Lục Hòa, bên kia xã Vinh, gọi là Vinh Hòa ha, đây Lục Hòa, còn cùng trong một huyện gần đây thôi. Hiện tại là nếu lên đó thì đầu tiên là cái mỏ bằng người ta trồng cây keo, lên đoạn nữa là rừng nguyên sinh, thì còn một cái bảo tháp Linh Sơn thời Chiêm Thành, nó ngã nằm xuống và cây bồ đề nó mọc ở trên tháp, nó lên rễ nó bám quanh. Rồi mình rời khỏi cái đỉnh thấp, mình xuống cái thung lũng, lên một cái đỉnh cao hơn, nó giống cổ rùa vậy đó. Nếu là chúng muốn hiểu là giống con úc sên như vậy, hiểu đấy à, trên cao nó xuống là nó bò ra vậy nè, nhưng mà nó dài hơn, ta đặt cái cổ rùa lên trên đó. Nó có một cái mặt bằng khoảng 1.500 mét vuông bằng, còn núi thì rộng lắm, có cây đẹp lắm, còn đền chùa đó, còn các cái đá tán, thì cảnh ở đây rất là đẹp. Có một cái câu chuyện khi mà lập cái thiền tịnh viện cái chùa Vĩnh Hòa đó, lần đầu tiên lập đó, nó có liên quan tới cái bảo tháp Linh Sơn có sẵn thời chăng, và cái thiền tịnh viện mới lập hiện nay. Sẵn kể cho đại chúng biết, thì khi mà Chúa Hiền, tức là Chúa Nguyễn Phúc Tần giao, Chúa Nguyễn Phúc Tần muốn lập cái thiền tịnh viện để mà mời Ngài Hưng Hải về á, thì Chúa mới giao cho ông quan thủ bà Trần Đình Ân. Quan thủ bà nó giống giống quan địa chính bây giờ vậy đó. Thì Chúa Nguyễn Phúc Tần chọn khu đất, chính Chúa lên chọn khu đất gần với cái ngôi Linh Sơn Bảo Tháp. Thì là chúng nhớ ha, trên có cái đỉnh cáo thế này nè, thì cái Bảo Tháp nằm trên đó. Nhưng mà cái chỗ đó thì Chúa Nguyễn Phúc Tần muốn cất cái thiền tịnh viện ở đó, cho nên phải dời cái Bảo Tháp xuống một vị trí gần đó, tức là đi xuống cái này. Nó có một cái mỏm bò ra thế này, thì dời cái tháp trên cao xuống cái mỏm thấp, để lại cái vị trí cao đó làm cái chùa. Rồi chưa? À, thì lúc này là Chúa Nguyễn Phúc Tần mới giao cho ông thủ bà Đống Triều Tử, đấy là Trần Đình Ân, làm hội chủ để mà hứng công dời cái bảo tháp trên cái đỉnh cao xuống cái mỏm gần đó, và xây một cái ngôi chùa Phật tại cái vị trí đỉnh cao vừa mới dời cái bảo tháp đi. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì dưới đây nó có một cái sự liên hệ tới hai vị trí đó. Thì lúc này ông thủ bà Đống Triều Tử, ông Trần Đình Ân á, vâng lệnh, ông đến trước cái bảo tháp. Bảo tháp còn nằm đỉnh cáo đó, bảo tháp của chấm đó. Ông cẩn cáo, kính cẩn cáo để mà dời cái tháp xuống. Thì khi mà quân lính bưng đá chuyện gạch, thì bỗng nhiên tất cả ai nấy đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt và ngã lăn ra bên ngôi tháp đang nằm nghiêng, tay chân không thể cử động được, nằm la liệt quanh tháp. Thì cái đức chấm nó có cái gì đó mình giải thích không được, mà nó thường như vậy đó. Thì ông thủ bà Đống Triều Tử ông thấy vậy, ông liền hiểu rõ rồi, ông biết rồi, biết rồi đó. Thế là bắt đầu ông mặc áo cà sa vô, tức là ông biết ông mượn cái hậu ý của ai, ông đắp vô, sắm bộ ý hậu ông đắp vô, đội cái mũ của nhà sư, mũ Tỳ Lỵ Hiệp Trưởng, như ông biết, đeo cái tràng hạt bồ đề, tay cầm cái trường kim cương, giống như trường mà ngài Địa Tạng Bồ Tát cầm đó, cầm tới, đến trước tháp, quỳ xuống và khấn, vỗ kịch nói, ông đây ông ói vậy đó. Không biết ông xong gan không biết, chưa xuất gia mà dám mặc ý áo vô đội mạo Tỳ Lỵ Trung Tích Trưởng, ông dòng xuống, quá thiệt. Ông nói, đệ tử vấn sắc mình Như Lai, quân theo lệnh quốc chúa, trộm nghĩ núi sông biển hồ đều là cảnh thổ của vương gia, tôn thần há nào riêng chiếm, tại quý vị là khúc mát, còn nón sông gông gốc này là của thủy thổ quốc gia, là của vua chúa hiện nay đang cai quản, thần trên vô hình đâu được quái quả cái này mà riêng chiếm. Ông nói oai vậy nè, tôn thần há nào là riêng chiếm, thẳng hoặc là nếu như các vị thần trên tháp nếu có linh thiêng thì cần phải nên tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ điều gì? Nấy quốc chúa, tức là chúa Nguyễn Phúc Tần đó, phát khởi tấm lòng từ bi, muốn hưng đạo tịnh giác, cầu quả vị bồ đề, cho khởi dựng Phật đài linh tháp, nên mới di dời tháp đến chỗ khác. Và dừng cái chùa như vậy á, là để trên quý tôn thần trước là được chầu gần Phật điện, nghe pháp nghe kinh, sau là được chiêm ngưỡng Như Lai mà thoát phàm chứng thánh. Ông đồng quan xong nói hay quá, mình tu lâu mà biết nói được giờ mà không, ông quan nói quá hay, phải không? Tôi muốn nói vậy để những cái vị hộ pháp quanh nghe ông quan này ông nói, gần chùa như vậy á, là trước là gì sau là gì, chúng ta nên học ông quan này nha. Mình muốn có khí phách là lấy Phật làm trên, không lấy pháp làm trên, không lấy sự giác ngộ làm trên, mà mình cứ vái thân là phù hộ cho con, xin các ngài đừng có vật con phù hộ cho con làm cái chùa cho đến đó mà. Chúng ta không mặn quan này. Tôi lặp lại để chúng nghe này. Nấy quốc chúa muốn phát khởi lòng từ bi, muốn hưng đạo tịnh giác, cầu quả vị bồ đề. Nhớ chưa? Hưng khởi cái đạo tịnh giác là đạo Phật, để mà đạt đến cái quả vị bồ đề là thành Phật, cho nên mới khởi dựng Phật đài linh tháp. Vì vậy cho nên mới xin giờ cái tháp đi chỗ khác, để nhường cái chỗ này lại mà làm cái chùa đó. Để làm gì? Để trên quý tôn thần trước là được chầu gần Phật điện, nghe pháp nghe kinh, sau là được chiêm ngưỡng Như Lai mà thoát phàm chứng thánh. Nhớ cái này mà cầu này chứ đừng lại bản ơn cho con, không được, phải không? Con đã nói hay đó. là nguyện mong tôn thần rủ lòng thông tỏ lời thỉnh cầu của đệ tử, hợp ứng vào quẻ bói âm dương, chứng cho lòng thành mong mỏi. Nói rằng đó tức là ông nói Phật pháp đường đường. Và hôm nay ông nói rằng là nên giác ngộ, cho tôi làm cái chùa ấy, đừng có giật lính của tôi nữa. Nói xong, Đông Triều Tử tay cầm hai đồng tiền vái lại, kính cẩn gieo hai đồng tiền xin keo rồi cúi lại sát đất và cất một tiếng dạ rất là lớn. Liền đó ông bảo thần linh đã ứng quẻ ban cho một âm một dương. Đông Triều Tử chỉ trời đất làm chứng và nói, ông quan sát ông biết nó được âm dương, ông nói được rồi, bắt đầu ông chỉ trời đất làm chứng cho mấy ông thần đã đừng thay đổi nữa. Và ông nói xin nguyện theo như quẻ âm dương đã bàn. Con người đã thần cũng được đổi ý nữa, không biết ông thần ông có chó không biết, mà thấy âm dương là ông phá pháp, mà nếu chưa được âm dương ông làm lại cái đổi chứ, khi nào mà nó được âm dương thì thôi ăn gian đâu có ai cấm, phải không? Cái đó là tương kê tự kê, cứ làm cho nó được thôi. Cái cầm này mình quăng lên, mà nếu mà hai âm hai dương chưa được thì quăng tiếp, hai âm chưa được quăng tiếp, hai dương chưa được quăng tiếp, tới khi nào âm dương lật ngửa, thế nào nó cũng lật ngửa lần à, phải không? Ấp ngửa là được rồi, được rồi nghe, không là thay đổi á, nhớ là không thay đổi nha. Xin nguyện theo như quẻ âm dương là bàn. Nói xong, từ bản thân ông đi vào trong tháp, trước tiên ông chuyển các từ khí, tức là các cái đồ thờ trong đó đó, sau đó bóc dỡ gạch đá. Quân lính thấy như vậy cho nên cùng nhau vào bưng dời đá gạch lên đỉnh núi phía sau để sửa lại tháp thờ phụng. Sau đó quân lính hân công đắp đất làm đền, dời tường dựng chùa. À, cái câu chuyện đơn giản nó dời cái tháp mà nó ly kỳ vậy đó. Thì thật ra cái tháp này nó bằng gạch nung giống gạch vô ngày xưa đẹp đó, nó không có cao mà cái đỉnh đó, cái chóp trên nó phải làm đẹp đó. Nó giống cái kiều này, nó lần ra thấy lắm. Bây giờ nó nằm ngang bên vậy nè, nó bộ ngang cái bồ đề nó mọc lên. Thì sẵn kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện ly kỳ đó và mình học ha. Thì ông này ông cũng hiện bày, tôi tạm gọi là hiện bày cái Phật pháp. Bởi vì đầu tiên á là ông biết là thần trên mà đắp y phục là thế nào ông đẻ. Thế thì chúng ta nhớ, chúng ta thọ tỳ kheo có y hầu á, nhớ là ai cũng đẻ. Chứ con thọ tỳ kheo y hầu rồi mà chúng ta lại đi vãng vái thần là nó không có đúng, nó ngược lại. Quý vị biết ngày xưa cái núi Tam Thai ở Đức Huế, tôi kể là chúng có cái niềm tin. Nhiều lúc mình biết mình đi ngược nó trật. Cái núi Thiên Thai đó có một cái ám linh lắm. Ngài Liệu Quang tới thì ngài ở trên cái cây, bữa đó lụt lụt chứ không biết, ngài vô trong cái am. Ngài nói xích bên nhường cho tôi xin ở một nửa. Thế là ngài dời mọi thứ đồ thờ qua bên, ngài ở bên. Và lụt lụt ở ngoài đâu được. Ngài vô ngài nói thôi tôi xích bên, nhường tôi xin bên ở tạm. Thế thì ngài Liệu Quang ngài vô trong đó, ngài ở nửa cái am đó, còn nửa cái am là lư hương của thân. Tối lại thân họ đi quấn các nhà dân, họ nói trong đó có một vị cổ Phật, tại sao để ngài ở vậy không có mời về. Cái chuyện đó nó truyền gọi là linh thiêng, truyền tới bây giờ mà chư vị tôn đức ai cũng biết, cứ ngài kể tôi nghe đó. Và Đức Phật cũng chế là thầy tỳ kheo không được ở trong các cái miếu thờ thần hoặc gò mã, tại vì ở như vậy là mấy vị đó họ ở không được. Phật không cho ở là tại vì mình vô đó là họ phải đi, họ là nhục thân của ngài vũ minh của quốc trường đó. Thời xưa bị lụt lụt trôi á, trôi tới cái ám tấp vô. Chứ mấy vị thần trong làng họ đi báo cho dân làng là có mấy vị dục thân Bồ Tát á, tới gần đến cái ám họ ở không được, thành ra mời thịnh về giùm. Thế là ra thịnh hai ngày về lại. Đó là những dựng chứng. Rồi tiếp theo cái ông quan này, ông gặp cái chuyện như vậy thì đầu tiên ông nghĩ tới là phải đắp y ca sa thôi, phải không? Khi ông nói á thì ông nói rất là rõ ràng. Một, non sơn gấm vúc, non sơn gấm vóc là thủy thổ quốc gia. Cái này là vẫn tôi nói, còn vẫn của ông là khác ha. Nói hay vậy đó. Còn văn của ông thì núi sông biển hồ, thì tại vì trước là biển sau là phá tấm giang đó, đều là cảnh thổ của vương gia, tôn thần đâu có được chiếm riêng. Đó là một nè. Rồi mấy vị thần trên mà nếu có linh ứng thì nên tịnh ngộ, nên biết cái gì. Nay cái ông quần chúa này mà ông phát khởi lòng từ bi, ông muốn dừng hứng cái đạo tịnh giác để mà cầu cái quả vị bồ đề, cho nên dừng Phật đài xây chùa vân vân, mới dời cái tháp. Thì nếu mà vị thần trên mà lính mà chứng á, thì phải thấy cái việc làm này quý vị là người được hưởng lợi nữa. Trước là được chầu gần Phật điện nghe pháp nghe kinh, sau là được chiêm ngưỡng Như Lai mà thoát phàm chứng thánh. Đó, chúng ta nghe như vậy chúng ta thấy đạo vị vô cùng, phải không? là một lời khai thị cận tịnh giáo hóa. Thế không phải giống như mình là quỳ mọp xuống cúi cái đầu lạy lạy xin xin rung, không phải vậy á. Mình rung rung xin là má nó vỗ cái đầu, nó nói à về làm con tao xin mời làm về làm quyến thuộc. Còn nói như vậy là quý vị tinh sáng, dứt mê, trở lại cái tánh giác, chuyển phàm lên thánh. Cho nên Phật pháp soi sáng là như vậy. Chúng ta mà không có tu thì trong mình cái đèn pháp nó lu mờ, cho nên mình không soi được. Mà tắt cái đèn của mình nó bị họ trùm lên. Xưa ở núi Quý Quyến Hàng Hoàng Hóa, bà Quốc Thái Phu Nhân cùng ba công tử là Phúc Mỹ, Hiệp Đức và Phúc Tổ đều xin quy y. Quan dân quân lính đều kính mộ, xin quy y có đến 1.300 người. Nếu mà tra trong sử á, thì đấy là lúc Ngài mới đến. Còn từ khi đến cho khi đi á, là Ngài quy y cho quan quân cho tới dân là trên 1.700 mấy chục người á. Bây giờ mới mang họa này, giờ mới có họa. Bây giờ có quan thì nội giám là giá quần công, người làng Thùy Bái, huyện Gia Định, ngoài Bắc. Tòng quân, tức là theo đoàn quân, vào đánh Thuần Hóa, tức là ngoài vô đánh miền trong này, bị Phúc Tần bắt được. Nhưng mà tha cho để ra vào dạy nội cung, ông này là ông thầy giáo, cho nên bắt được nhưng mà tha tội, rồi cho vào trong cung để mà dạy học. Giá quần công thường tới lui nghe sư thuyết pháp, thì cái ông này á, xa quê hương buồn, xa quê hương nhớ mẹ hiền buồn quá, tìm đến chùa nhờ Ngài Hương Hải nói pháp để tu cho nó khỏi nhớ quê hương. Có kẻ gánh ghét tâu với chúa Nguyễn là hai người âm mưu định trốn về Bắc. Tại vì Ngài Hưng Hải mới ra mà nổi tiếng quá, cho nên nhiều người họ không ưa. Thì thấy cái câu chuyện mà cái ông mà phản quốc này lên nói với chuyện với Ngài Hưng Hải, là bắt đầu họ nói, tôi thấy hai ông này rù rì với nhau hoài, chắc là rủ nhau về Bắc đây. Thì ông chúa Nguyễn Phúc Tần là ông đã nghi lắm, đã nghi Tào Tháo vậy đó. Chúa Nguyễn Sanh nghi liền bắt sư và gia quần công đem tra tấn. Ông thầy tu bị tra tấn cũng là oan nghiệt đó, phải không? Nhưng rốt cuộc không có bằng chứng gì, chúa Nguyễn ra lệnh cho sư về Quảng Nam. Ông chúa Nguyễn Phúc Tân nói ngộ lắm, ông nghĩ tới độ mà khi ông tra tấn người ta quá trời trời mà thấy không có gì hết trơn, cũng không yên lòng, mời về Tiên Bút La, không cho ở đó nữa. Ở đó tôi chưa yên cái bụng, tôi cho mời về trong kia yên bụng. Ông đã nghĩ dữ dội vậy đó. Bởi lý do ấy, sư quyết chí trở về Bắc thực sự. Sư ngầm dự bị một chiếc thuyền cùng 50 đồ đề vượt biển về đến đồn Trân Lao, đến yết kiến quan đốc sư là Yên Quận Công Trình Na. Trình Na dân sớ về triều tâu chua vua Lê Hay. Tức là khi đến thì không phải là được vào được liền, mà đến cái đồn Trân Lao, tức là phải có cái cửa đó để ta kiểm tra là người này có phải là giặc hay là mưu phản hay là làm gì không, phải kiểm tra cái đã. Thì ông quan ở đấy á, ông được Ngài yết kiến rồi, thì ông quan đốc sư này, ông mới thưa lòng Trình Na đó, ông mới dâng sớ về triều tâu lên vua Lê biết việc này, và có thử vua Lê có cho vào hay là có làm gì không. Thì sư Hương Hải ra đằng ngoài đất Bắc giáo hóa vào năm nào, tức là Ngài lên thuyền cùng với 50 đệ tử ra phía Bắc vào năm 1682. Bây giờ là tháng 3 năm Dân Quốc, năm thứ 3 niên hiệu Chánh Hòa 1682. Chúa Trình, tức là Trình Tạc, sai Đường Quần Công đem thuyền đón sư về kinh. Sư đến kinh ở tạm tại công quán. Chúa Trình sai nội giám là Nhương Quần Công và Bồi Tùng là Lê Hy đến hỏi trả lý lịch, lại đòi người làng Án Độ đến nhận thật. Đây là một điểm mà khi nãy vấn đề có một chút lầm. Khi mà mời người làng Án Độ đến để mà nhận thật, làng Án Độ là ở Nghệ An, là quê cổ tiên của Ngài Hương Hải. Thì ông tổ đời thứ 5 á, là rời cái làng đó vào Quảng Nam làm quảng chú đó, quảng cái đồ đóng thuyền đó, vân vân. Thì bây giờ Ngài ra, Ngài khai là lai lịch Ngài là ở nơi Nghệ An đó, thì mọi người mới mời cái người ở đó ra nhận bà con, có phải thiệt phải không? Nhưng mà khi mà mời người làng Án Độ Nghệ An đến để mà nhìn sứ đó, nhận thật, tức là nhận đó là người bà con mình thiệt đó, thì lúc này sứ không phải là ở Nghệ An, mà Ngài đã được Đường Quần Công đem thuyền đón về kinh rồi, mà về kinh là ở ngoài đất Bắc chứ không nằm ở Nghệ An. Rồi khi đó là Ngài đã đến kinh đô nghỉ tạm tại công quán, cái nhà khách chung của cái đất Bắc của triều đình đó. Thì khi mà ở tại nhà khách đó rồi đó, tức là ngay đất Bắc rồi đó, thì chúa Trịnh mới sai nội giám là Nhường Quần Công và Bồi Tùng là Lê Hy đến hỏi trả lý lịch. Khi hỏi xong mà nghe Ngài khai là Ngài tổ tiên ở làng Án Độ Nghệ An đó, thì mấy vị này mới mời cái người ở làng Án Độ, người bà con đó, đến nhận có phải đây là cháu chắc trong dòng họ không. Khi đến nhận là đúng á, lúc đó mới cho ở kỳ vậy đó. Biết đúng là thật rồi, chúa Trịnh cho mời sư vào triều thăm hỏi và phong chức vụ sử, thưởng 300 quan tiền, mỗi năm cấp 24 lâu thóc, 36 quan tiền, một tấm vải trắng. Đồ đề của sư mỗi người một năm cấp 12 lâu thóc, 12 quan tiền. Chúa sai sư vẽ địa đồ của hai xứ Thuận Hóa Quảng Nam. Sư vân lệnh vẽ rất rõ ràng dâng lên. Chúa khen ngợi thưởng 2.000 quan tiền. Và tại vì trước khi đi tu thì Ngài Hương Hạ là một vị quan, cho nên Ngài rất là rành về địa chính của cái vùng đất Phú Xuân và Quảng Nam. Cho nên là hôm nay ông chúa Trịnh ông yêu cầu vẽ thì Ngài vẽ ra cái biểu đồ nó dễ dàng không gì khó. Như vậy Ngài phải lên trên đến biển ở ngoài cái đảo, ngoài cái gọi là cái cửa ải đó, rồi kiểm tra xong mới cho vào, rồi vào ở cái chỗ cúng quán, gọi là cái nhà khách đó cho dễ hiểu đi ha, cúng quán. Rồi sưu tra nhận thật xong, lúc đó chúa Trịnh mới cho chính thức là nhập hộ khẩu, đại khái là vậy. Thời đó chưa có cái ID nên ra nhập hộ khẩu, đại khái vậy đó. Nhận là người dân rồi, vào đó rồi thì lúc đó mới cấp là lúa gạo, quan tiền và vải vóc để mà sống. Như vậy chúng ta mới thấy cái đoạn gian nan của Ngài phải không? Đi làm quan xuất gia, làm quan mà xuất gia là nổi tiếng đấy chứ, là vinh hiển. Rồi sau đó đi xuất gia là bị ma phá, nó quấn cho bò tới bàn thờ không nổi, là xuống đấy tột cùng, gọi là tồi tệ. Tới cái thắng được ma thì trị được bình ma, thế là quan quận chúa này nọ là gọi như mến phục, mời về điều trị được khen quá trời, tôn vinh. Rồi lập thiền viện mời về trụ trì, tôn vinh. Sau đó dạy một cái ông đệ tử mà ngạc nổi oán nghiệt, là cái ông này là lính phản quốc bị bắt được, lên tâm sự để mà học đạo bớt nhớ quê. Cái người xấu họ lấy họ sam tấu, gặp một cái ông chúa mà ông không có tỉnh táo, ông đa nghi, nghe bức án ngủ không được, ông kêu ra ông trả tấn. Trả tấn cái kiểu gì không biết rõ, mà chắc là cũng ghê gớm mới gọi là trả tấn. Thấy cũng không có gì cho nên mới cũng chưa yên, mời về Quảng Nam luôn. Thế là xuống tận cùng, bắt đầu mới ra Bắc. Ra Bắc cũng lên đến ở ngoài cái cửa ải, rồi mới vô tới trong kia nhà khách. Đó, nói dễ hiểu là vậy. Rồi cũng phải sưu tra một thời gian, lúc đó chúa Trịnh mới mới nhận vào. Thì cái đoàn lên đến đó nó cũng không sướng súng gì phải không? Mình bây giờ mà lừa vải màu vàng, màu nâu, màu lám như ngày xưa mà không có áo quần, mà ông quần chúa ông cho áo trắng thì lo mà mặc áo trắng, chứ nói cái chuyện đổi màu phải không? Trên những cái thăng trầm ngang trái lên xuống đó, cái gì làm cho Ngài Hương Hạ tự tại? Sau này học mình sẽ thấy Ngài nói hằng ngày không việc khác, tâm an đó là thiền. Tức là cái việc mà hạ xuống hay lên trời rồi hạ xuống lên đó, nó cũng không phải là việc khác với cái tâm thiền đã hiện hiện. Cho nên nếu mà có một cái nền tảng, một cái background, một cái căn cốt đó là thiền á, thì những cái này nó là những cái biến hiện trong lần trong cái tánh mình thôi. Còn nếu mất cái tánh thiền đó, mất cái chân tâm mà sư ông nó biết chân tâm đó, thì chúng ta bị những cái đó nó nhồi mình, giống sóng nó đưa lên nó nhồi xuống vậy đó. Đó. Thì khi học tới đoạn này tôi nhắc để đại chúng nhớ, chúng ta học là học cái kinh nghiệm để sống để tu, chứ không phải là mình học về chữ cho có rồi nói cho nhiều, mà hãy biến những cái gì đang có trở thành cái sức sống của mình, học lấy cái đó. Thay vì mình bị nhồi cho tạ tới tới bời tới già mới biết nó trễ, Bây giờ Ngài Hương Hải Ngài thị hiện với chúng ta học ngay Ngài, và mình đứng lên thì cái khoảng đời còn lại của mình tiếp tục để mà tiến tiếp, nó sẽ có lợi hơn cho mình, cho đạo pháp. Tháng 8 năm ấy, Chúa Trình sai sư về ở nhà cúng quán Trứng Sơn Tây, vẫn còn ở nhà cúng quán nữa mà chỗ khác. Ở đây hơn 8 tháng, Chúa lại dời sư về ở Trứng Sơn Nam và ra lệnh quan trứng thủ là Lê Đình Kiên đo 3 mẫu quan thổ cất am cho sư. Lúc này sư được 56 tuổi. Cứ giờ lên đền ở cái nhà khách tịnh ủy này, nó có cái nhà khách tịnh ủy khác, đại khái lên đền như vậy. Rồi tới cái Trứng Sơn Nam, lúc đó mới được cắt miếng đất cất cái am, lúc này 56 tuổi. Sư về ám này lại càng tinh tấn, hằng giữ tâm chánh định, giới luật tinh nghiêm, sớm hôm không khi nào lười mỏi. Sư lại chú giải các kinh ra chữ nôm, được 30 thiên khắc bản ấn hành. Thì khi về mà có được cái cốc rồi á, có cái ám để tú á, thì Ngài tinh tấn lắm. Hằng giữ tâm chánh định, tức là không có để tâm thất niệm hay là lo ra việc khác, luôn ở trên cái chân tâm của mình. Giới luật tinh nghiêm, tức là đi đứng nghĩ biểu nằm trong oai nghi giới luật Phật chế. Sớm hôm không khi nào lười mỏi, tức là siêng năng công phu, không có bỏ thời khóa. Hiện nay chúng ta ở trong cái môi trường thuần duyên, khi mới vào chùa là thầy tổ lo đủ hết rồi. Khi chúng ta được lo chú đáo thì mình mới tu được. Chứ thật ra cắn cơ mình bây giờ, nếu không chú đáo mình không tu đâu. Nội mà cha mẹ nói ba mẹ ơi, cho con xin đi tu, ba mẹ nói để ba mẹ tới kiểm tra cái chùa đó nó hợp vệ sinh không, nuôi đấng tốt không, dạy dỗ tốt không, có gọi là có hành khổ con mình không, cha mẹ mới cho đi tu. Khi vào sàng sàng thì mình dùng ông vui rồi, cho nên mình không có quý. Mà không quý á thì cái việc tu nó không có nồng nàn, nó không tha thiết, nó không có quyết liệt như là cái người mà như Ngài Hương Hải lên đến trên biển, giờ từ nhà khách này qua nhà khách khác, mà mỗi lần giờ vậy là bao nhiêu đồ lịnh tĩnh, mình dọn cái phòng mình bừa không, mà đã mệt mỏi muốn chết rồi, chóng mặt phải không. Bây giờ Ngài cứ giờ đi qua vậy đó, khí hậu thì thay đổi, chỗ nơi không ổn định, mà đi lần 50 thay trò chứ phải ít đâu, đồ đạc lên trên như thế một cái dây hoài, cho tới khi được một phận vườn, được một cái ám tránh nhỏ nhỏ ở, trời ơi nó an lạc gì đâu rồi, nó an lạc. Tôi nói không bao giờ bằng, không có gì bằng mà đời người tu có phận vườn với cái ám mà ở mà thánh tịnh, 50 thầy trò sớm hôm là kính kề tòa thiền, rồi Ngài còn dịch chú giải các kinh luận là chữ nôm, hơn 30 thiên khắc đã ứng hành. Thì bây giờ chúng ta cũng bao giờ không cần thiết phải đi ngược lại cái kiểu mà cho tôi khổ đau đi để tôi quý trọng, không cần như vậy. Mà chúng ta hãy nên nhớ tới cái khó khổ của thầy tổ mình, Ngài Phương Hồ Dương Kỳ đó. Ngày tới ngày nằm mà cái thất của Ngài mà nước nó dột tứ phía, trời thì mưa ở Trung Hoa lành, mà đại chúng đòi lợp lại Ngài không cho. Ngài nói cái thời nữa là cái thời mà vô thường, trời đất thiên chuyển, bình dịch lúng túng, đâu có án ổn gì đâu mà móng vừa lòng. Hôm nay mình nằm trong cái nhà dột cũng vậy, coi vậy mà cũng tốt hơn rồi, với cái thời Đức Phật này ở gốc cây nó còn vất vả hơn mình lắm. Cho nên Ngài nằm nước dột mà Ngài nhớ lại người xưa là khổ hơn mình. Còn chúng ta có khi mà nằm cái chỗ đẹp mà mình nhìn huynh đệ đẹp hơn thì mình chưa yên bụng, ngày mai phải làm sao cái đớn mà cho nó đẹp hơn. Đào chúng ta không bằng các ngài nằm chỗ đó đó, nó nằm trong cái tâm mình thôi. Chứ đừng có chia ra là các ngài tốt mình không tốt, các ngài là bậc pháp khí mình không pháp khí, không phải, nằm trong cái tâm thôi. Bây giờ vấn đề mà đổi cái tâm lại, đổi cái tâm mà tiền nghi để mà trở lại cái tâm nhớ ơn người xưa như quý ngài á, thì mình cũng giống quý ngài. Thí dụ mình nhớ lại người xưa, sư ông bị bệnh lao mà bác sĩ chê, về rồi phải mày mò đi tìm cái nơi dưỡng bệnh, dưỡng để tòa thiền tu thiền hết bệnh. Rồi lúc đó từ khi mà Ngài thấy thiền hay thì Ngài cũng nhớ tới chúng ta, cho nên Ngài mới lên trên Vũng Tàu cất cái thất để tu. Nghe nói gọn gàng vậy chứ thật ra kể lại á, một là Ngài phải một mình xéo đá nè, phát giòn tre gai nè. Quý vị cứ tưởng tượng đi, năm 1966 lên, mà sư ông rất thiết tha nhập thất. Thế mà cất được cái ám tranh và có cái mặt bằng mà tu thì ngài phải trải qua đến tháng 4 năm 1968, sau 6, 6, 7, 6, 8, 3 năm méo, 2 năm tròn, đó là thời gian ít. Muốn nhập thất hết sức, mà để có một mặt bằng thì hàng ngày phải xéo đá, phải phát bùi, phải dòn trẻ gai. Trẻ gai không biết vấn đề nào có chặt trẻ chưa? Nó trần ái lắm, nó phải dễ. Thế mà ngài dòn, ngài làm được cái thất, ngài ở một mình như vậy. Ngài nói là không có bàn đông tu, không có người chia sẻ. Ngài kể lâu lâu gặp vấn đề, con nói chứ tu thiền có chân điên nè, có ổn không, mấy năm mà chứng được cái gì chưa, nó thách thức vậy đó. Tức là một mình khổ nhọc, thời chiến tranh thiếu trăm bề. Và ngày tu đâu phải là tu sướng, tu mà ngày đêm lạy Phật mà khóc, lạy Phật mà khóc. Rồi khi mà sáng đạo rồi á, thưa quý vị, lập cái tu vị chứ không đâu phải sáng sáng. Thời chiến tranh mà đâu phải đi về có tiền đâu. Quý vị nhớ thời đó là từ miền Trung mà vào á, thì ngài Văn Đức là phải đến một vị khác. Ngài sư tổ của mình á, thì đến Trương Hoàng Lâu, có một vị đã tới người khác. Hoàng Hóa thì lúc đó người ta mới ủng hộ, mới làm đến Phật đường, chứ đâu phải là dễ dàng như thời bình đâu. Nhưng mà sư ông mình thời như vậy, mà cuối năm 68 đến đầu 71 là sư ông phải cất xong thiền đường và một số khu nhà để mà thiền sinh vào nhập khóa tu. Khó khăn về thường chiếu vẫn còn đói, vẫn còn thiếu trăm bề, sư ông gọi là cạp đất mạng. Chính cái việc quyết tử, quyết tu, sáng đạo, bảo nhầm, khổ tu, thì cái pháp mạch thiền mới được truyền bá rộng rãi sâu dày. Cái việc này rất rõ ràng từ xưa tới nay, và sư ông đã làm như vậy. Chúng ta nhớ ví dụ như ở Trung Hoa, ngài Lâm Tế cũng báo phen tầm đạo, đến các pháp hội ngài Hoàng Bá cũng là nghiêm mật tu hành. Ông Trần Tôn Tốt cũng thấy cái vị này tu hành tốt quá, mà sao ông lên tham vấn để hòa thượng khải thị cho. Suối, ta đang tu hành an yên, ông Trần Tôn Tốt đứng suối bày, ông nói lên hỏi hòa thượng đi. Hỏi gì tôi đâu biết, đại ý Phật pháp. Thế là ngài Nghị Huyền, ngài cũng thật thà. Ngài lên đáp ý, bạch hòa thượng thế nào đại Phật pháp. Ngài Hoàng Bá vẫn ngài quýnh về khóc quá trời. Nói sao vậy? Tôi hỏi hòa thượng nói gì mà quýnh nữa. Không sao, đi hỏi lại đi. Nghe lời, nghe cũng hiền thiệt, để hỏi tiếp, quýnh ba lần như vậy, chịu hết nổi rồi. Quýnh ba lần thì thầy chắc cũng có duyên là đi. Thì ngài Trường Tôn Túc ngài biết, cho nên ngài nói là trước khi mà quýnh muốn đi, lên lại hòa thượng đi. Ngài Hoàng Bảo Hy Vận, ngài biết cái cơ của ngài Lâm Tế. Ngài nói nếu mà ông đi thì ông qua bên núi Đài Ngũ, có thiền sư Chí ở bến. Khi qua bên Đài Ngũ hỏi, lý do gì mà đến đây? Thì ngài Lâm Tế ngài kể chuyện đó đó. Ba lần hỏi, ba lần bị đánh, không biết là lồi có ở chỗ nào. Thì lúc này cái tấm nó dồn về một mối, nó gần vợ đó. Ngài đừng quên ngài nói lão Hoàng Bá là một cái tấm lão bà tha thiết, vì ngươi mà đã nói hết Phật pháp rồi, còn ở trong đó mà nó có lỗi không lỗi, bật cái tim tâm tìm lỗi thì trả lại cái ban đầu sáng ngộ. Nó hóa ra lâu nay Phật pháp Hoàng Bá không có nhiều, nó có gì đâu nhiều, làm cho không nguyện thật ra sáng cái tâm thôi, có gì đâu nhiều. Tôi nói năm này qua tháng nọ, thật ra để quý vị ngồi tâm ngồi xong đâu có gì đâu. Ngồi xong cái chuyện nói nó không dính dáng đến Phật pháp xưa nay không có nhiều, cũng chẳng phải là ít, mà thật ra nó không có gì hết á. Muốn nhiều thì nó nói nhiều, muốn ít nói ít, mà nhiều ít nó phải Phật pháp, mà cái nguồn ra Phật pháp đó nó không nhiều không ít. Thì ngài Đại Ngu ngài khám nghiệm, ngài nói con quỷ đã với đích sàng, vừa rồi nó có lỗi không lỗi, bây giờ nó không nhiều, thấy cái gì? Ngài Lâm Tế ngài nói hỏi nữa hả, kéo ra dùng vô bụng mấy thôi, bụp vô như thế. Chắc đấm nhẹ nhẹ đâu đấm mạnh đâu phải không? Cái này là tinh sợ ngộ, đâu đấm mạnh làm gì, đâu phải đấu vào đai đâu. Thôi ba thôi. Ngài Đại Ngũ ngài đậy ra, ngài nói thầy của ông là Hoàng Bá không dính dáng gì ta. À, đặc biệt tức là ông có duyên với ngài Hy Vận. Ngài Hoàng Bá Hy Vận là người khai thị, cho nên ngài Hoàng Bá với ta là biết nhau. Vì vậy khi ông đi là ngài Hoàng Bá ngài chỉ là qua ta, ta chỉ giúp vậy thôi, chứ con cái chuyện mà làm đến là thầy của ông bên đó là ngài Hồng Bá. Các bậc trường phu ngày xưa đặc biệt, mình bây giờ sao? Tuy rằng là ngài Hồng Bá dạy ông lâu nay, nhưng hôm nay khai thị là nhờ ta, cho nên ở đây ông là đệ tử được ta mở mắt về cho, cho nên ông là đệ tử của ta chứ không phải dính dáng gì Hoàng Bá, đó là phàm phu, thấy không? Còn các ngài là thầy của ông là Hoàng Bá, không can hệ gì việc của ta, đó, đặc biệt vậy đó. Cho nên bây giờ mà huynh nào ở đây mà còn cư sĩ muốn đi chỗ khác xuất gia là tôi phải đặt pháp danh trước, rồi mai một cầu đầu đó ông biết, và pháp danh đó tôi đặt là đệ tử của tôi, đó là một cách tranh thủ để nhận đệ tử của mình, phải không? Còn ngài đại ngu thì ngài không có tranh thủ, ngài nói thầy ông là Hoàng Bá, không can hệ việc của ta. Sau đó bảo nhầm thì cái tông Lâm Tế mới truyền rộng khắp thế giới, và tới bây giờ so với các tông khác thì Lâm Tế vẫn là mạnh hơn. Đó là một. Ở Nhật Bản, ngài Đại Ứng Quốc Sư, ban đầu hình như ngài Phổ Minh Thiều tu, ban đầu ngài tu ở Kamakura, Nhật Bản, sau đó ngài mới qua bên Trung Hoa để mà cầu pháp tu học, tu thiền, ngộ đạo, tức là quán sơn hà hải đã từ Nhật qua Trung Hoa tu khổ như vậy. Khi về Nhật giáo hóa thì dưới ngài có rất là nhiều vị nổi tiếng như là Hòa Thượng Nhất Hưu, ngài Tung Phong Diệu Siêu là Đại Năng Quốc Sư đó, nhiều vị nổi tiếng giỏi. Thì đến thời ngài, một vị đệ tử đắc pháp đó là ngài Tung Phong Diệu Siêu là Đại Năng Quốc Sư, cũng là một vị khổ tu như vậy, miết mật tu hành, sau đó ngộ đạo rồi thì xuống dưới chân cầu ngũ điều, ở với mấy cái người mà ăn xin đó, làm cái người bình thường để thử cái tâm mình nó còn cái dấu vết gì. Thì Nhật Hoàng nghe tin mới chạy đến điều tra và biết, cho nên mời về cung để mà hỏi đạo thăm thiền. Kể gòn như vậy, thật ra cái câu chuyện nó hay lắm, nên tôi kể gòn vậy thôi. Có cái thùy là Đại Đăng Quốc Sư, sau ngày Đại Đăng Quốc Sư thì có một vị đệ tử đắc pháp là Quang Sơn Huệ Huyền, trụ trì Diệu Tâm Tự. Nơi này được gọi là địa ngục tột cùng của Phật Pháp, tức là khổ hạnh. Có một lần ngài Mùng Sông Sơ Thạch trụ trì chùa Thiên Long là quốc sư 7 triều Nhật Hoàng. Thì nơi này vì làm quốc sư cho nên chùa đẹp, chúng tăng là được bồi dưỡng chức bộ, cho nên da sáng láng, người cao to, đường đường tăng tướng, mặc áo đẹp, cái gì cũng sang, có vẻ học thức rồi phong nhà rồi tăng tướng gì đẹp, tiền y, quốc sư 7 triều vua mà. Thế nhưng khi ngài Mùng Sông Sơ Thạch ngài đến Diệu Tâm Tự, ngài thấy nhà ở sơ sài, chúng thì khổ hạnh tu hành như vậy. Ngài nói nơi này tuy khổ cực mà ngày sau con cháu của Huệ Huyền sẽ là thịnh mậu, rộng lớn, mạnh mẽ lâu dài. Còn ta tuy là được tiền nghi nhưng mà con cháu ngày sau của ta là chết sạch, chết tiệt không còn ai. Thì đúng như lời của quốc sư Mùng Sông Sơ Thạch nói. Thế thì sau này là tông Lâm Tế của ba dòng Đại Ứng, Đại Đăng và Quang Sơn Huệ Huyền là Ứng Đăng Quang. Tông Lâm Tế Nhật Bản mà dòng Ứng Đăng Quang mạnh, truyền lâu dài. Tới nay mà nói tới Thiền Lâm Tế Nhật Bản thì thuộc về pháp hệ Ứng Đăng Quang này là hai. Việt Nam chúng ta thế kỷ 13, vua Trần Nhân Tông trốn đi tu bất thành, vua cha bắt về, bất đắc dĩ làm vua. Từ khi thái tử bị bắt về cho đến làm vua, làm thái thượng hoàng là luôn luôn tu tập. Vì vậy mới chứng ngộ, mới viết nên Cư Trường Lạc Đạo Phú khi ngài còn ở Trung Quốc, phải không? Rồi khi đó đủ duyên xuất gia thì ngài là tu khổ hạnh, tu khổ hạnh chứ không phải là sung sướng. Một ông vua mà nếu đi tu mà vua thì dư sức để làm một cái chùa hoành tráng, có đủ tiền nghi, phải không? Bắt mới lành lên, mình nằm đọc sách nó thư giãn hơn, mồ hôi mồ kê ra khó hiểu. Rồi ở trong môi trường nó rau sạch ăn nó tốt, nó có sức khỏe hơn vô rừng núi, con này con kia nguy hiểm, mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà tổ sư không nghĩ như mình, nghĩ rằng là nếu mà có chánh pháp thì không bao giờ bị con gì nó cắn. Nếu Phật pháp là cao vời thì cũng chẳng có cái khổ nào mà chạm tới mình được. Ngài tu khổ hạnh, sau đó ra khai sáng thiền phái. Thì thiền phái tới bây giờ sư ông mình tiếp nối Phục Hưng vững con mạnh mẽ, và sư ông mình tiếp bước tiền nhân chư vị tổ sư tổ đức. Sư ông đâu có dễ dàng gì mà được đâu, cũng phải vất vả như cái này tôi kể, xéo đá chặt tre thức thất, tìm cái phương tiện ái hộ thất ăn như thế nào. Sư ông nói có những lúc là chứ không ăn tới bữa là mấy miếng bánh mì quệt với sữa thôi, chứ không có gì đáng. Muốn tu là phải khổ vậy đó. Thì tới bây giờ chúng ta mới được pháp và được cái phước của sư ông để lại. Cái khổ của sư ông ngày xưa là cái phước chúng ta hưởng bây giờ. Cho nên bây giờ quý vị đang được sung sướng chừng nào á, là nhớ là mình không đành lòng nào mà hưởng cái vất vả mồ hôi của sư ông ngày xưa. Nhớ vậy đó. Chứ không phải cái không mà được đâu. Chúng ta không có phước lớn vậy đâu. Mà tôi kinh nghiệm mà tôi bước ra ngoài mà tôi không giới thiệu tôi là chức này chức nọ là ở thiền viện nào thì không ai để ý tôi. Họ không thèm nhìn nữa mà. Mà họ không thèm nhìn làm gì mà có tiền mà tiêu mà nó chừng sang, phải không? Chẳng qua là mình nói mình ở trong thiền phái là đệ tử sư ông, người ta mới nệ trọng mày thôi. Vì vậy, nói như vậy để chúng ta cảm thông được cái cảm khái của Ngài Hương Hải. Khi mà bao nhiêu thăng trầm rồi về trong cái am này, Ngài thấy thôi thì bây giờ chỉ có tu thôi, không còn cuộc đời này, không còn gì để mà nghĩ tới nữa. Nó bao nhiêu cái cuộc thăng trầm rồi, nhưng Ngài Hư Vấn Hòa Thượng, Ngài thấy chứng kiến tới 9 điều thay đổi, thấy cuộc thế nó vô thường thế thôi, không có tâm nào. Thì cái việc học của mình ở đây, tôi nhắc là đại chúng cũng nhớ như vậy. Hôm nay tuy mình sung sướng, nhưng mà mình không có ý thức được chuyện này thì mình cũng ỷ lại, mình lười tu. Bởi vậy hôm nay mình lười tu, mình tu yếu hơn á, do vì cái tâm mình không có nhận thức. Cho mình không có thua ai hết á. Tôi nói so với quý vị với đời thì tôi là gần nhau thôi. Mà ngày xưa tôi bằng tuổi quý vị, làm gì tôi được học nhiều, làm gì được tu nhiều, làm gì được có ăn có mặc chúng bây giờ, không có. Thì chính cái chuyện mà lo ăn lo mặc không là chiếm hết thời gian tu rồi, mà vẫn vui tu, vẫn vui để tu rất là vui. Còn bây giờ đầy đủ thì mình chỉ cần đổi cái tâm lại là nhận thức vấn đề tu học là xong, không có gì khó. Và đặc biệt khi chúng ta nhận thức dồn tâm về tu thì cái đào mạch này á, nó cũng được truyền sâu rộng và lâu dài. Thì như vậy chúng ta đã tu và đã làm được việc đó thì coi như toàn thân mạng mình ở trong đạo nó mới vui. Chứ còn mình ở trong đạo chừng mấy chục phần trăm, còn mấy chục phần trăm mình còn để ý bên ngoài, lo lắng ngày mai không biết ở đâu, không biết mình lên cái chức gì, mình được cái gì đây, cái cuộc đời tu mình tương lai nó có sáng làng không, rồi khi nào mới được đi Sài Gòn, khi nào được đi Huế, nghe thầy kể hay quá, không biết khi nào mới được ra cái núi Linh Thái này mà lên qua di tích Ngài Hương Hải, được ở trong, không mai mốt lên thấy xấu quá, chửi tôi mất công nữa, cứ bình thường đi, được đi cũng được thôi. Chúng ta phải toàn tâm toàn ý trong đạo, thì tự nhiên nó có ý vị, nó vui. Vui giải thoát trong đạo thì chắc chắn là chúng ta có cái niềm vui, nó không phải niềm vui bình thường của thế gian đâu. Rồi thì ở đây tôi nói dài tí, tại gần hết giờ, mà dài quá đoạn khác thì phân tích nó không kịp, cho nên tôi câu giờ cho nó hết. Tôi kể dài vậy đó. Thứ nhất là chúng ta thấy cái sự thật xưa nay, chân tu thì đạo mạch trường tồn. Thứ hai, chứ về tổ đức ai cũng khổ tu và ngộ đạo, rồi sau đó khổ tu để bảo nhầm thì Phật Pháp mới lâu dài. Rồi từ đó chúng ta cảm khái được tại sao Ngài Hương Hải về chỗ cái am này thì Ngài hoan hỷ tu hành như vậy. Thì bây giờ chúng ta nếu được sống sướng, tốt, đừng có chế nó tạo điều kiện tốt cho mình tu, mình làm việc, không sao. Ngày xưa tôi dịch mà tôi trả cuốn từ điển, nó mò tới cuốn này qua cuốn khác, không lo đỏ con mắt. Giờ mấy anh đề chỉ cần vô máy tính gọi một cái cọc, nó văng ra cả đống từ dịch khỏe, tốt, tiền nghĩ là tốt, không có lỗi. Bây giờ chỉ thêm tí cho nó tốt, đó là cái tâm mình phải nhớ tới cái chân lý quý ngài nào khổ tu sáng đạo thì đạo mạch lâu dài. Sư ông mình cũng như thế, cho nên hôm nay mới có mình. Bây giờ mình tiền nghi thì mình dùng đó làm công cụ để mình tiến đạo. Còn lại tâm mình phải hồi tưởng lại cái việc trước đây sư ông làm, để chúng ta đặt toàn tâm toàn ý vào cái việc tu, thì cái việc tu nó tiến bộ chứ không có gì khó. Ở đây là ngài chú giải các kinh ra chữ nôm được 30 thiên các bạn ứng hành. Thì cái điều này đại chúng phải nhớ, cái điểm này là điểm ngài đáng việt hóa. Chữ nôm lúc bây giờ là chữ việt, là việt hóa. Thì việt hóa là chính là một cái công việc để mà tiếp nối thiền phái. Bởi vì thiền phái trúc lâm thời Đại Việt thì các ngài đã dùng chữ nôm, các ngài đã trồng là phải mang tâm hồn Việt, dân tộc Việt, văn hóa Việt là chữ nôm. Tới thời ngài Hương Hải và ngài Chân Nguyên cũng là dùng chữ nôm. Thiền công bản hành của ngài Chân Nguyên là chữ nôm, ngài Hương Hải cũng là chữ nôm. Như vậy quý ngài đang kế thừa cái văn hóa Việt trong việc tiếp nối phục thân. Đây là cái điều quý vị để ý ha. Hiện nay sư ông cho chúng ta làm gì? Tùng kinh chữ Việt, giảng giải để chúng ta hiểu. Đây là cái công tác văn hóa. Nó là một trong những điểm mà muốn tiếp nối phục thân thiền phái chúng ta phải làm như vậy. Chứ còn nếu mà làm khác thì chúng ta chưa kế thừa được tinh thần này. Năm Canh Thìn niên hiệu Chánh Hòa 1700, Sư Sang ở chùa Nguyệt Đường học trò theo hơn 70 người đều tinh thông kinh luật. Sư xây dựng lại ngôi chùa Nguyệt Đường rất rộng rãi và đẹp đẽ. Chính nơi đây sư làm hưng thịnh thiền phái, làm hưng thịnh lại thiền phái Trúc Lâm. Chính nơi đây sư làm hưng thịnh lại thiền phái Trúc Lâm. Tức là năm 1700 thì ngài mới ở chùa Nguyệt Đường. Mới đầu ra thì 70 vị theo, mà bây giờ học trò lên tới hơn 70. Rất là tinh thông kinh luật. Tại khi ở nơi ám đó là ngài vừa tu vừa dạy đó. Đó, thì chùa Nguyệt Đường trước kia đã có, mà khi ngài đến thì ngài trùng tu lại, xây dựng lại rùng rợn đẹp đẽ hơn. Đó, và chính cái ngôi chùa Nguyệt Đường này là nơi ngài làm hưng thịnh lại thiền phái Trúc Lâm. Thì đại chúng nếu bây giờ mà đến thì thấy cái đất của ngôi chùa Nguyệt Đường này là có một số là dân họ chiếm, họ làm nhà dân này. Cho nên cái tháp bảo tháp của ngài nằm trong nhà một người dân mà nằm sau hè á, thấy tội nghiệp lắm, nó không có thanh tịnh, nó bẩn. Tôi đến đó cũng 2 lần rồi. Còn cái tháp của ngài Chứng Lý Hiện Mật là đệ tử của ngài đó, trụ trì đời thứ hai ở trong cái khuôn viên chùa hiện nay. Thì hiện nay có nhiều cái cội cây cổ thụ lớn, cái chùa thâm u rất là đẹp. Này huynh đệ nào mà có dịp đi ra phía bắc từ Sùng Phúc mà đến chỗ này thì nó gần lắm, đi xe hình như có 30 phút tới à. Thì đại chúng có dịp đến thăm chốn tổ cho biết, chỗ này cũng có ấn tượng lắm. Để mai mốt ai ra phía bắc nhớ tranh thủ ở Trung Quốc thì tới đó có 30 phút à, tới đó mình lễ tổ mình thăm cho biết cái di chỉ mà còn để lại. Hôm nay do hết giờ cho nên chúng ta học ngang đây, chúng ta dừng thì sau mình học tiếp. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.